Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, 23 tháng 8 năm 2008 gồm có Tin Tôn Giáo, Thời sự, Chuyện Tử Tế, Đọc sách, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàm tin chính. Tòa Thánh luôn mong muốn đối thoại chân thành và xây dựng với Trung Quốc. Giáo hội Công giáo tại Lituania mừng 400 năm đức ngày hiện ra tại Silova. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney đánh giá sự thành công về mặt tôn giáo của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma, Tòa Thánh luôn mong muốn đối thoại chân thành và xây dựng với Trung Quốc. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã bình luận về bài phỏng vấn của đức cha Joseph Lishan, giám mục Bắc Kinh trên đài truyền hình Rai của Ý. Cha Lombardi nói rằng tòa thánh luôn muốn đeo đuổi một cuộc đối thoại chân thành và xây dựng với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cha, còn quá sớm để đức thánh cha thực hiện một chuyến thăm tại Trung Quốc. Theo đài phát thanh Vatican, hiện nay tại Trung Quốc có khoảng từ 8 đến 10 triệu tín hữu Công giáo. Tại Bắc Kinh có khoảng 20 nhà thờ. Những ngày lễ lớn, mỗi nhà thờ đều có từ 3 đến 4 lễ và khoảng 3.000 người tham dự. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Rai, Đức Giám mục Bắc Kinh nói rằng các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh ngày càng được cải thiện và hiện đang có những bước tiến lớn. Ngài hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung Quốc. Nhận định về phát biểu trên đây của Đức Giám mục Bắc Kinh, cha Lombardi nói rằng có lẽ vị giám mục này muốn đưa ra một tín hiệu từ phía chính quyền Trung Quốc, dựa trên chính mong ước mà Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc hồi tháng 6 năm ngoái. Theo cha Lombardi, mặc dù còn quá sớm để nói đến một chuyến viếng thăm Trung Quốc của Đức Thánh Cha, mong ước của Đức Cha San cho thấy tất cả mọi người Công giáo Trung Quốc đều yêu mến và kính trọng Đức Thánh Cha. Điều đó có nghĩa là họ đã nhìn nhận quyền bính của Ngài cũng như cảm thấy sung sướng được gặp gỡ Ngài. Theo Linh Mục trưởng Phòng Báo chí Tòa Thánh, đây là một dấu hiệu tích cực và đáng khích lệ. Tin Lituania, Giáo hội Công giáo tại Lituania mừng kỷ niệm 400 năm Đức Mẹ hiện ra tại Silova. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, Đức, làm đặc sứ của Ngài đến chủ tọa các nghi lễ sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 tới đây. Đây là thời điểm Đức Thánh Cha đang có mặt tại Lộ Đức Pháp Quốc. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã làm phép hai triều thiên để đội trên đầu tượng Đức Mẹ và Hài Nhi Chúa Giêsu trong bức ảnh nhiệm màu tại trung tâm, vốn đang thu hút hàng ngàn khách hành hương mỗi năm. Kitô giáo đã được truyền giảng đến Lituania năm 1378. Năm 1608, Đức Mẹ đã hiện ra tại Silova. Đây là một cuộc thăm viếng đi kèm theo nhiều phép lạ và có sức củng cố niềm tin của người Lituania. Đức Mẹ đã nâng đỡ tinh thần họ trong những giờ phút nguy ngập nhất của lịch sử dân tộc. Chính vì vậy mà Lituania luôn tự nhận mình là xứ sở của Đức Mẹ. Theo Yves Chiron, tác giả của cuốn sách có tựa đề Điều tra về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ, nhà thờ tại Silova đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, nhưng các tín hữu Kitô đã kịp lấy ra được một bức tranh vẽ Đức Trinh Nữ Maria. Theo tác giả, bức tranh đã thoát cháy và được giữ trong một hộp bằng sắt và chôn cất. Vài chục năm sau, khi Công giáo bị bách hại, Đức Mẹ đã hiện ra cho những người chăn giữ súc vật ngay tại nơi đã từng có ngôi nhà thờ. Bồng Chúa Giêsu trên tay, trong tiếng khóc Đức Mẹ đã hỏi, tại sao người ta biến nơi đây thành đồng ruộng? Phải chăng người ta đã quên rằng nơi đây đã từng có ngôi nhà thờ, trong đó con ta được thờ lạy? Tin đã lan đi khắp vùng, nhiều người đến nơi xảy ra phép lạ, một số người cũng đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Người ta đã đào bới dưới đất và tìm thấy bức tranh. Nhà thờ Silova được xây dựng lại và bức tranh được đặt trên bàn thờ chính. Năm 1786, Giáo hội tại Lituania ấn định lễ kính Đức Mẹ Silova vào ngày 8 tháng 9. Từ năm 1795, Nga xâm chiếm Lituania và chia các lãnh thổ cũng như tìm cách xóa bỏ đạo Công giáo. Năm 1918, Lituania trở thành một quốc gia độc lập. nhưng 23 năm sau lại rơi vào ách nô lệ của ngoại bang, trước là đế quốc xã và kế đó là Cộng sản Liên Xô. Đây là giai đoạn giáo hội bị bắt hại dã man nhất, nhiều tín hữu Kitô đã bị bắn giết hay bị đày sang Siberia. Lituania chỉ được độc lập trở lại vào năm 1991 và trở thành thành viên của Liên Âu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Lituania vào năm 1993 và hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Siduva. Tin Roma, một tháng sau Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney Úc Đại Lợi, đã khẳng định rằng sự thành công của biến cố này không chỉ được đo lường bằng con số những người tham dự, mà trước tiên bằng những thành quả thiêng liêng. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney giải thích như sau. Chúng ta không thể biết chắc ơn Chúa tác động như thế nào, nhưng việc cảm đàn thánh giá cho thấy sức mạnh thiêng liêng của Chúa Kitô Chúa chúng ta và lịch sử cứu độ của Ngài. Đức Hồng Y George Pell bày tỏ lòng biết ơn về những trợ giúp tài chính cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và nhiều sáng kiến để đón tiếp các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến Úc. Đức Tổng giám mục Sydney ghi nhận rằng các thống kê cho thấy có đến 80% dân chúng Sydney lấy làm sung sướng vì thấy được nhiều người trẻ công giáo trong thành phố của họ. Ngài ca ngợi giới truyền thống Úc đã có những bài tường thuật tích cực về chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Theo Ngài, vẻ mặt bình thản của Đức Thánh Cha cho thấy Ngài là một con người hiền lành, có an bình nội tâm và cũng hòa hợp với thế giới xung quanh. Đức Hồng Y Pell nói rằng dân chúng có cảm tưởng như Đức Thánh Cha ngỏ lời riêng với từng cá nhân họ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney cũng cầu chúc cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới tại Tây Ban Nha được thành công. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Châu Á Châu. Tin Trung Quốc. Hàng ngàn tín hữu Công giáo thuộc Giáo hội Thầm Lặng Trung Quốc bất chấp sự kiểm soát của công an đã cử hành lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời cùng với Đức Cha Jia Jigo, giám mục của họ. Được biết Đức Cha Jigo đã bị quản thúc tại gia và bị công an theo dõi nhất cử nhất động từng giây từng phút. Nhiều nguồn tin cho hãng thông tấn Công giáo Asia News biết Đức Cha Jigo bị cô lập hoàn toàn và các linh mục cũng như chúng sinh không thể tiếp xúc với Ngài. Đức Cha Jigo là giám mục của giáo phận Chending thuộc Giáo hội Thầm Lặng Công giáo Trung Quốc. Giáo phận này hiện có trên 110.000 giáo dân, 80 linh mục và trên 90 nữ tu. Vì an ninh của Thế vận hội, các viên chức chính quyền cảnh cáo người Công giáo trong giáo phận không được cử hành lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời tại nhà thờ chính tòa Vũ Kiêu. Ngoài việc quản thúc tại gia Đức Cha Jigo, công an còn cho dựng lên một ngôi nhà nhỏ trước tòa giám mục để theo dõi Ngài. Lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một ngày lễ trọng tại Trung Quốc. Bất chấp lệnh của công an, hàng ngàn tín hữu đã tập trung tại nhà thờ chính tòa. Tòa giám mục lại nằm sát nhà thờ, cho nên mặc cho công an có theo dõi, Đức Cha Jigo vẫn ung dung đến dâng thánh lễ cho giáo dân. Đức Cha Jigo đã từng bị giam tù 15 năm, từ năm 1963 đến năm 1978. Từ năm 1989, Ngài bị công an ngày đêm theo dõi. Tổng cộng, Ngài đã vào tù ra khám 11 lần. Tin Washington. Nhân ngày lao động, các đức giám mục Hoa Kỳ đã cho công bố một tuyên ngôn trong đó các ngài đề cao giáo huấn xã hội của giáo hội và bên vực quyền của người lao động, cũng như kêu gọi xây dựng một xã hội biết quan tâm đến người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương nhất. Ghi nhận rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có tự do, năng lực và óc sáng tạo. Tuyên ngôn của các đức giám mục Hoa Kỳ nhắc nhở người Công giáo Mỹ rằng những điểm tích cực đó còn phải đi đôi với ý thức sâu xa về trách nhiệm đối với nhau, đối với trái đất và đối với tương lai. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Cha William Murphy, giám mục Rockville, bang New York, kiêm chủ tịch ủy ban về công lý và phát triển nhân bản. Trong tuyên ngôn, Đức Cha Murphy nhắc đến gương của Đức ông George Hickens, vị giám mục đã từng tranh đấu cho quyền của người công nhân trong suốt hơn 50 năm. Tuyên ngôn cũng trích dẫn thư chung của các đức giám mục Hoa Kỳ về việc đào luyện lương tâm của người tín hữu Công giáo. Theo tài liệu, lương tâm được đào luyện không dựa trên cảm tính hay sự nổi danh, mà trên sự thật về con người và xã hội, cần phải xét các ứng cử viên và các vấn đề dựa trên sự sống và phẩm giá con người, thiện ích của xã hội, cũng như công ích của mọi người trong đất nước và trên toàn thế giới. Tin Ecuador. Các đức giám mục Ecuador không thay đổi lập trường về hiến pháp mới. Một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ecuador cho biết các giám mục nước này sẽ không thay đổi lập trường vì hiến pháp mới sẽ được mang ra trưng cầu dân ý. Các giám mục Ecuador cũng giải thích rằng giáo hội không xen vào chính trị mà chỉ muốn thăng tiến việc bảo vệ sự sống của người mà thôi. Linh mục Nicolas Duz de Bes, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ecuador, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước rằng hàng giáo sĩ không hề vi phạm thỏa ước giữa nhà nước và giáo hội. Vị giám mục này than phiền rằng chính phủ đang bóp méo lập trường của các đức giám mục. Cha Duz de Bes khẳng định, chúng tôi không hề thành lập bất cứ một đảng chính trị nào. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Ecuador nói rằng trong xứ sở này, hãy ai lên tiếng bày tỏ những nguyên tắc của mình, thì người đó có thể bị xem như là tội phạm. Thật ra những nguyên tắc mà các đức giám mục luôn nhắc đến là những nguyên tắc soi dẫn lương tâm con người dựa theo niềm tin. Cách đây vài hôm, các đức giám mục Ecuador tái khẳng định lập trường của các ngài. Theo đó, hiến pháp mới sắp được mang ra trưng cầu dân ý, tấn công vào những nguyên tắc nền tảng của niềm tin công giáo. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Ecuador cũng nói rằng giáo hội có thẩm quyền để lên tiếng về những vấn đề như phá thai và hôn phối của những người đồng tính. Vì đây là những vấn đề có liên quan đến luân lý, cho nên giáo hội có quyền và nghĩa vụ phải lên tiếng. Tin Colombia. Một linh mục Colombia bị sát hại. Cha Jaime Osatoro, một linh mục đang phục vụ cho những người nghèo nhất, đã bị giết chết tại Medellin hôm thứ Tư 13 tháng 8 vừa qua. Theo hãng thông tấn truyền giáo Misna, vị linh mục 70 tuổi, cha sở của một giáo xứ tại thủ đô Medellin, đã bị đâm cho đến chết trong nhà cơm gần với nhà thờ, nơi cha đã phục vụ từ 3 năm nay. Theo nhật báo El Colombiano, hiện không thể đưa ra bất cứ một giả thuyết nào về những kẻ sát nhân và động lực thúc đẩy họ. Tờ báo cho biết cha Toto là một vị linh mục rất được giáo dân thương mến vì sự phục vụ của ngài dành cho người nghèo trong khu Calasanz. Cha Toto, thành viên của hội truyền giáo nước ngoài, đã từng làm việc 14 năm tại Angola. Tin Ulaanbaatar, Mongolia. Các chúng sinh đại hàng đã hiểu được công tác mục vụ hơn sau một tháng thực tập tại Mongolia. Nói chuyện với thông tấn công giáo Á Châu Ukanews, một chúng sinh đã chia sẻ như sau. Tôi tưởng rằng lý truyền giáo là dạy cho họ về Chúa Giê-xu, bởi vì tôi biết Ngài, còn họ thì không biết. Nhưng tôi đã lầm. Điều họ cần không phải là tín lý mà là tình thương của tôi. Người chúng sinh nói trên đang học năm thứ năm tại địa chủng viện Daejeon. Anh đã được gửi đi thực tập tại Mongolia từ ngày 23 tháng 6 đến 23 tháng 7 vừa qua. Một chúng sinh khác nói rằng anh đã học được yêu thương người nghèo. Tại Đại Hàn, anh không bao giờ có dịp sống giữa những người nghèo, nhưng tại Mongolia, anh đã học được cách tiếp xúc với họ. Những người Mongolia nghèo mà anh đã gặp được tỏ ra rất hạnh phúc vì cuộc sống nghèo nàn và đơn giản của họ. Trong thời gian thực tập tại Mongolia, các chúng sinh đại hàng đã sống tại giáo xứ Đức Mẹ tại thủ đô Ulaanbaatar. Tại đây hiện đang có ba linh mục đại hàng thuộc hội Fidi Donum phục vụ. Tại Mongolia, nửa dân số theo Phật giáo và 40% không theo một tôn giáo nào. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2% dân số. Trong số này hiện chỉ mới có 520 người Công giáo. Chính phủ Mongolia đã mời giáo hội Công giáo đến truyền giảng từ năm 1991, sau khi chủ nghĩa cộng sản cáo chung tại Liên Xô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Giáo hội Công giáo và nghĩa vụ bảo vệ môi sinh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong chuyến viếng thăm Úc Đại Lợi vừa qua, báo chí tại đây cũng như trên khắp thế giới đã đặc biệt chú ý đến thái độ ân cần của Đức Thánh Cha đối với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em nơi hàng giáo sĩ Công giáo. Thật ra, vấn đề sinh thái mới là điểm được Ngài nhắc đến nhiều hơn cả trong chuyến viếng thăm Úc Đại Lợi, từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua. Ngài đã đề cập đến vấn đề này 7 lần, hơn cả vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, hơn cả quyền sống, hơn cả chủ nghĩa duy tương đối, hay bất cứ vấn đề văn hóa và xã hội nào. Có thể nói, quan tâm đến sinh thái là điểm nổi bật trong giáo huấn xã hội của Đức Benedicto. Dĩ nhiên, Đức Benedicto không phải là vị giáo hoàng đầu tiên đề cập đến vấn đề này. Ngay từ năm 1972, Đức Phao Lô Đệ Lục đã kêu gọi tôn trọng bầu khí quyển để bảo đảm một trái đất đáng sống cho các thế hệ tương lai. Rồi năm 2001, Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã kêu gọi thế giới hãy làm một cuộc hoán cải về môi sinh để tránh khỏi tai họa. Đức đương kim giáo hoàng chưa hề viết một thông điệp hay đưa ra một lời kêu gọi như các vị tiền nhiệm của ngài. Tuy nhiên, hơn các vị tiền nhiệm của ngài, Đức Benedicto không ngừng lặp lại giáo huấn của giáo hội về môi sinh mỗi khi có dịp. Trong một thánh lễ tại trung tâm thánh mẫu Loreto, Bắc Ý, vào tháng 9 năm 2007, nhân ngày trái đất, ngài đã đưa ra lời kêu gọi như sau. Trước khi quá trễ, chúng ta cần phải làm những chọn lựa can đảm để tái tạo liên minh chặt chẽ giữa con người và trái đất. Chúng ta cần làm một bước quyết liệt trong sáng tạo và cam kết để chặn đứng những trào lưu đang làm cho tình trạng suy tàn của trái đất không còn đảo ngược được. Quan điểm của Đức Benedicto hoàn toàn khác với phong trào có tên là Hòa Bình Xanh hiện nay. Trong sứ điệp gửi cho giới trẻ nhân Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 vừa qua, ngài cảnh cáo, không nên xây dựng chính sách bảo vệ môi sinh trên một ý thức hệ và rút ra những kết luận vội vã. Tại Úc Đại Lợi, ngài cũng khẳng định rằng, vai trò của giáo hội không phải là đưa ra những giải pháp kỹ thuật vốn thuộc trách nhiệm của các chính trị gia và các nhà chuyên môn. Theo Đức Benedicto, bảo vệ môi sinh phải là một phần trong phản ứng chống lại điều mà trong một bài diễn văn đọc tại Úc Đại Lợi, ngài gọi là sự điên cuồng của chủ nghĩa tiêu thụ. Thay cho chủ nghĩa tiêu thụ điên cuồng ấy, ngài mời gọi trở về với một lối sống cắm rễ sâu trong những giá trị truyền thống như hy sinh và liên đới. Ngài cũng xem bảo vệ môi sinh như một phần nối dài của những đòi hỏi luân lý như bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Một linh mục dòng tên đang dạy tại Đại học Gregoriana ở Roma là cha Keith Pecklers nói rằng, Đức Benedicto biết rõ rằng, giáo hội tiên khởi xem thiên nhiên như cuốn sách của công cuộc tạo dựng. Trong ý nghĩa ấy, giáo huấn về môi sinh của Đức Benedicto không phải là một điều mới mẻ, mà là một sự trở về nguồn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đức đương kim giáo hoàng không phải là một người chỉ đưa ra những lời nói suông. Thật vậy, ngài đã cho phép thiết lập hơn 1.000 đĩa thu năng lượng mặt trời trên mái nhà của đại thính đường Phao Lô Địa Lục để cung cấp điện năng, ánh sáng, hệ thống sưởi và điều hòa không khí cho nội thành Vatican. Tòa thánh cũng đã ký tên vào một thỏa hiệp để trở thành quốc gia đầu tiên tại Âu Châu không thải than khí. Trên đây chỉ là một thí dụ điển hình cho thấy nỗ lực của tòa thánh trong việc tiên phong bảo vệ môi sinh. Ngoài ra, trong một bước ngoặt quan trọng khác, tòa thánh đã liệt kê ô nhiễm môi sinh vào danh sách các tội trọng. Dĩ nhiên, tòa thánh không hề độc quyền trong những sáng kiến về việc bảo vệ môi sinh. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất đã từng được mệnh danh là Đức Thượng Phụ Xanh vì vai trò lãnh đạo của ngài trong một số sáng kiến như đi thuyền dọc sông Danube và sông Amazon để kêu gọi bảo vệ nguồn nước. Các đức giám mục Anh giáo cũng nêu gương trong lĩnh vực này. Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, thay vì máy bay, đã đi tàu lửa đến Roma để viếng thăm Đức Benedicto. Trên khắp thế giới, các nhà lãnh đạo giáo hội đều tích cực dấn thân trong hoạt động bảo vệ môi sinh. Tại Brazil, các đức giám mục Công giáo là những người hăng say nhất trong việc bảo vệ rừng già Amazon. Vào tháng 2 năm 2007, nhân danh Hội đồng Giám mục Brazil, Đức cha Orani Tempesta, Giám mục Para, đã tuyên bố rằng, giáo hội không hề chống lại phát triển. Giáo hội chỉ chống lại bất cứ sự phát triển nào cướp đi tương lai của các dân tộc. Tại Phi Luật Tân, Hội đồng Giám mục đã đề ra một chương trình bảo vệ nguồn nước trên toàn quốc, trong đó có việc cấm khai thác sản cát để tránh cho nguồn nước không bị ứ động. Các nước giám mục tại Tây Bắc Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Canada cũng đồng ký tên vào một thư chung hồi năm 2000 để kêu gọi bảo vệ dòng sông Columbia. Dựa trên ý tưởng công cuộc sáng tạo là một cuốn sách của thiên nhiên, các đức giám mục của vùng này kêu gọi bảo vệ thú rừng, các cộng đồng thổ dân và toàn bộ hệ thống sinh thái được tạo thành trong nước. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Chu Văn phụ trách.
Biết xấu hổ để cố gắng sống cho ra người tử tế. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây các tờ báo tại Nhật Bản đã đồng loạt đưa nhiều tin liên quan đến việc công tố viên của quận Tokyo tạm giam 4 viên chức của tập đoàn tư vấn kỹ thuật có tên là PCE. Cả 4 người này bị bắt vì liên quan đến việc đưa hối lộ cho viên chức Việt Nam để được trúng thầu đầu tư tại Việt Nam. Trước khi bị bắt, ông Kunio Takasu, cựu giám đốc điều hành của PCE, đã dành cho báo Yomiuri Shimbun một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, ông Takasu đã tiết lộ rằng PCE đã trao 820.000 Mỹ Kim cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc Sở Giao thông Công chính Sài Gòn. Tuy nhiên, người ta không tin là ông Huỳnh Ngọc Sĩ hưởng trọn số tiền trên. Những dự án Đại lộ Đông Tây và dự án cải tạo môi trường nước ở Sài Gòn liên quan đến nhiều ngành như giao thông vận tải, quy hoạch đầu tư, tài chính và nhiều cấp như thành phố, trung ương, trong đó có cả Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, trong một chế độ mà tham nhũng đang là quốc nạn và dĩ nhiên chỉ có những người có quyền lực mới tham nhũng, thì chắc chắn món tiền nói trên đã được chia đều cho nhiều viên chức chính phủ thuộc nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau. Vụ tập đoàn PCE của Nhật Bản đưa tiền hối lộ cho các viên chức Cộng sản Việt Nam đã được hệ thống truyền thông quốc tế loan báo rộng rãi trên toàn thế giới. Nhưng cho tới nay, trên 600 tờ báo và không biết bao nhiêu đài phát thanh và truyền hình tại Việt Nam vẫn im lặng. Mãi cho đến ngày 16 tháng 8 vừa qua, Chính viên Cộng sản Việt Nam mới chính thức có ý kiến về vụ nhận hối lộ của tập đoàn PCE. Tại cuộc họp báo về vụ tai tiếng này, ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao đã khẳng định như sau. Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao và chân thành cảm ơn chính phủ nhân dân Nhật Bản, cũng như chính phủ và nhân dân nhiều nước khác đã dành viện trợ ODA cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Việt Nam quản lý và sử dụng rất hiệu quả đúng mục đích nguồn ODA. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tiếp tục tả oán như sau. Là một nước nghèo, từng trải qua một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, hơn ai hết, Việt Nam biết quý trọng từng đồng vốn, nhất là những đồng vốn mà bạn bè quốc tế đã ưu ái dành cho Việt Nam. Thực tế chứng minh, chính phủ Việt Nam đã quản lý và sử dụng rất có hiệu quả, rất đúng mục đích nguồn ODA của Nhật Bản và của các nước khác. Sau khi đã ca tụng sự tử tế của chính phủ và nhân dân Nhật, ông Hồ Xuân Sơn mới đề cập đến vụ PCE như sau. Khi phía Nhật Bản nêu vấn đề này, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của Việt Nam rất quan tâm và đã xem xét một cách nghiêm túc. Việt Nam đã nói rõ với Nhật rằng, tuy giữa hai nước chưa ký hiệp định song phương về hỗ trợ tư pháp, nhưng Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Nhật để làm rõ vụ này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các thỏa thuận hữu quan giữa hai nước. Phía Nhật có thể lập hồ sơ ủy thác tư pháp với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của luật tương trợ tư pháp của Việt Nam năm 2007, để các cơ quan chức năng Việt Nam có cơ sở pháp lý triển khai phối hợp với các cơ quan tương ứng của phía Nhật. Điều đáng chú ý nhất trong cuộc họp báo là việc Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã thú nhận như sau. Việt Nam cũng đã đề nghị, trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng, thì các cơ quan truyền thông đại chúng của hai nước đều không nên đưa tin bài về việc này. Nếu có đưa tin, thì phải khách quan theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước. Trang thông tin điện tử của Chính phủ Cộng sản Việt Nam mô tả như sau. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam lấy làm tiếc vì đến nay, thông tin mà các cơ quan chức năng Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam. Trong khi đó, báo chí Nhật Bản có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí có thông tin không đúng sự thật, gây nghi ngờ về chính sách Oda của Nhật dành cho Việt Nam, về quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tựu chung, qua những tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo trên đây, ai cũng thấy rõ chính phủ Việt Nam muốn yêu cầu chính phủ Nhật Bản bịt miệng báo chí Nhật Bản trong vụ tai tiếng PCE hối lộ các viên chức Việt Nam. Bịt miệng báo chí hay biến báo chí thành cái loa tuyên truyền là chuyện đương nhiên tại Việt Nam. Thế nhưng chắc chắn chính phủ Nhật Bản có lẽ đã cười thầm khi nghe được một đề nghị sổ sàng như thế. Trong một đất nước tự do và dân chủ, làm sao chính phủ Nhật Bản và người dân Nhật Bản có thể chấp nhận làm theo một đề nghị hạ cấp và bỉ ổi như thế? Khi vụ tập đoàn PCE hối lộ các viên chức Việt Nam đã nổ tung trên báo chí Nhật Bản và nước ngoài, một người Việt Nam sống tại Nhật đã than rằng, khi nghe người Nhật nói đến vụ đó, ông chỉ muốn chui xuống đất mà trốn vì xấu hổ. Đó là phản ứng rất lành mạnh của một người có tự trọng và thực sự yêu nước thương nòi. Người Nhật Bản vốn nổi tiếng là một dân tộc biết trọng danh dự. Họ là bảo vệ uy tín quốc gia của mình, cho nên muốn trừng trị những người hối lộ để bảo vệ danh dự cho dân tộc của họ. Chính vì thế mà người dân Nhật không ngạc nhiên khi thấy báo chí trong nước họ điều tra kỹ và nêu tên họ những người đưa tiền và nhận tiền hối lộ của công ty PCE. Nếu người Việt Nam sống ở Nhật đã phải xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất mà trốn vì chuyện hối lộ trên đây, thì có lẽ ông cũng sẽ xấu hổ đến độ chỉ muốn tự tử như người Nhật thường làm. Khi hay tin chính phủ Việt Nam lên tiếng trách cứ chính phủ Nhật không chịu kiểm soát báo chí trong nước để báo chí tự do loan tin làm mất uy tín nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ký giả Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ nhận định như sau. Khi lời trách móc này được loan báo, thì chắc cả nước Nhật phải bật cười. Bởi lẽ, không ai có thể tưởng tượng được một ông thứ trưởng ngoại giao của một quốc gia có 85 triệu dân lại có thể nói lên một ý kiến lố bịch như vậy. Đã xấu hổ rồi, lại càng nhục nhã hơn. Hiện nay, có lẽ nhiều người Việt Nam hẳn cũng phải cười ra nước mắt khi theo dõi vụ giáo dân Thái Hà tập trung cầu nguyện tại nơi thường được gọi là Linh Địa Đức Bà, tức vùng đất của giáo xứ đã bị nhà nước chiếm dụng. Điều mà người Việt Nam không hề ngạc nhiên là các phương tiện truyền thông của nhà nước với mấy trăm tờ báo, hàng chục đài phát thanh truyền hình không hề đá động đến một vụ việc nóng bỏng như thế. Thế nhưng, khi đã được lệnh, thì một số báo chí đài phát thanh truyền hình lại được huy động vào cuộc và cứ bổn cũ soạn lại, nhào nặn, bóp méo và xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn. Trong đơn khiếu nại về việc báo chí xuyên tạc sự thật tại nhà thờ Thái Hà gửi đến các cấp chính quyền hôm 19 tháng 8 vừa qua, Linh mục Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện dòng chư cứu thế và cha sở Thái Hà đã nói đến những xuyên tạc vu khống trắng trợn như sau. Trên các chương trình truyền hình, trên các bài báo của báo Hà Nội Mới, báo Kinh tế Đô thị, báo An ninh Thủ đô đã bìa đặt nhiều thông tin trái ngược với sự thật. Chẳng hạn, trong bài Không để tái diễn hành vi coi thường kỷ cương, trên số báo ngày 18 tháng 8 năm 2008 có viết: Nhà thờ Thái Hà còn bắt loa công suất lớn, thường xuyên gây ồn ào từ 20 giờ, có hôm đến 1-2 giờ sáng. Qua hệ thống loa, chức sắc nhà thờ có những lời nói rất kích động, thô tục, khó chấp nhận. Nhà thờ còn có những biểu ngữ với nội dung sai sự thật, bôi nhọ chính quyền, nói xấu đồng bào, kích động giáo dân. Linh mục Vũ Khởi Phụng khẳng định như sau: Những lời nói trên là sự vu cáo, là nhục mạ đối với hàng ngũ tu sĩ danh dự công dân và giáo dân giáo xứ Thái Hà nói riêng, toàn thể cộng đồng công giáo nói chung. Và cha Phụng viết tiếp như sau: sự vu cáo bỉ ổi nói trên chẳng lừa mị được ai, lại càng làm mất lòng tin của người công giáo cũng như không công giáo vào hệ thống chính trị hiện nay, là đi ngược lại đường lối đoàn kết tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của người trong một xã hội pháp quyền mà nhà nước đang kêu gọi xây dựng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lời kêu gọi trên đây của linh mục Vũ Khải Phụng có lẽ chỉ dành để đánh động những con người còn có lương tâm, biết tôn trọng sự thật, lẽ phải, và nhất là còn biết xấu hổ để muốn sống cho ra người tử tế mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin đón ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp chương 1 của tập sách Đức Giêsu thành Nazareth của tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Chương thứ nhất nói về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha giải thích về vai trò của Gioan Tẩy Giả. Đức Thánh Cha đã viết như sau: dù sao việc xuất hiện của Gioan Tẩy Giả cũng là một điều mới mẻ. Phép rửa ông mời gọi khác biệt với các việc thanh tẩy mang tính tôn giáo thông thường. Phép rửa không được lặp lại và là một quyết định cụ thể để chuyển đổi trọn cuộc đời. Phép rửa gắn liền với lời kêu gọi tha thiết để suy nghĩ và hành động mới mẻ, nhất là liên kết với lời công bố về cuộc phán xét của Thiên Chúa và lời báo trước một người vĩ đại sẽ đến sau ông. Phúc âm thứ tư nói, vị tẩy giả không biết đứng vĩ đại, ông chỉ là người dọn đường. Ông biết vai trò của mình là chuẩn bị con đường cho một đứng khác thật huyền bí. Trọn sứ vụ của ông đều tập trung vào con người này. Tất cả phúc âm đều diễn tả sứ vụ của Gioan bằng một câu của ngôn sứ Isaiah: có tiếng hô, trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Sách Tiên tri Isaiah chương 40 câu 3. Thánh Marco còn thêm vài yếu tố rút từ ngôn sứ Malachi chương 3 câu 1 và sách Xuất Hành chương 33 câu 2, mà chúng ta cũng gặp nơi Thánh Matthew chương 11 câu 10 và Thánh Luca chương 1 câu 76, chương 7 câu 27, nhưng ghi ở một nơi khác. Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tất cả các bản văn của ước này muốn nhấn mạnh việc Thiên Chúa can thiệp để cứu độ. Người bước ra khỏi nơi ẩn kín để phán xét và cứu độ. Vì thế phải mở cửa và chuẩn bị con đường cho người. Với lời rao giảng của vị tẩy giả, những lời hy vọng của ngày xưa trở thành hiện tại, loan báo về những điều vĩ đại. Chúng ta có thể cảm nhận được ấn tượng đặc biệt do gương mặt và sứ điệp của vị tẩy giả gây nên trong bầu khí sôi sục tại Jerusalem. Cuối cùng thì một ngôn sứ xuất hiện. Cuộc đời của ông là một chứng cứ. Cuối cùng hành động của Thiên Chúa cũng xuất hiện trong lịch sử. Gioan dùng nước để làm phép rửa, nhưng đấng vĩ đại hơn ông sẽ làm phép rửa bằng thánh thần và lửa. Đấng ấy đang đứng ngoài cửa ngõ. Lời ghi chú của Thánh Marco không quá cường điệu. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Phúc âm do Thánh Ma-cô chương 1 câu 5. Việc xưng thú tội lỗi gắn liền với phép rửa của Gioan. Do Thái giáo trong thời này biết việc xưng thú tội lỗi theo một hình thức chung, có cả việc xưng thú cá nhân. Mỗi người trình bày rõ ràng các hành động tội lỗi của mình. Điều này nhằm vượt qua đời sống tội lỗi trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tiến trình phép rửa mang đầy ý nghĩa. Một mặt, việc nhận chìm xuống nước là biểu trưng sự chết, sau biểu trưng cái chết là lục đại hồng thủy phá tan và hủy diệt. Với quan niệm cổ, đại dương luôn là sự hăm dọa cho vũ trụ và trái đất. Lục đại hồng thủy có thể chôn vùi tất cả sự sống. Việc nhận chìm xuống cho thấy con sông mang hình bóng của biểu trưng này. Nhưng dòng nước trước tiên là biểu trưng cho sự sống. Những con sông lớn ban phát sự sống cách sung mãn. Cho đến ngày hôm nay, sông Giô-đan vẫn là nguồn sống cho vùng đất chung quanh. Ở đây còn nhắm đến việc thanh tẩy, giải thoát con người khỏi lớp bùn quá khứ đè nặng và làm biến dạng cuộc sống. Đồng thời cũng nói lên một khởi đầu mới mẻ, có nghĩa là một cái chết và một cuộc phục sinh. Nhờ đó con người bắt đầu từ số không để bước vào đời sống mới. Người ta có thể nói đó là việc tái sinh. Tất cả những điều này được thần học về bí tích thánh tẩy của Kitô giáo triển khai một cách rõ ràng. Nhưng tất cả những mầm giống đã được đặt trong việc bước xuống nước sông Giô-đan và bước lên bờ. Chúng ta nghe nói cả vùng Galilê và Jerusalem tiến đến để lãnh nhận phép rửa. Nhưng có một điều mới mẻ xảy ra. Hồi ấy, Chúa Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Người ta không nói gì về những người hành hương từ Galilê. Hình như tất cả đều hạn hẹp trong vùng đất Giu-đê. Điều mới lạ không phải là Chúa Giêsu từ xa xôi đến. Điều mới lạ là người để Gioan làm phép rửa cho mình. Chúa nhập đoàn vào dòng người tội lỗi đang chờ đợi bên bờ sông Giô-đan để được rửa. Như chúng ta đã đọc bên trên, việc xưng thú tội lỗi thuộc vào phép rửa. Đó là việc nhận thức về tội lỗi và cố gắng trình bày đời sống xa xưa đầy thất bại để được đón nhận một đời sống mới. Chúa Giêsu có thể làm điều này không? Làm thế nào người xưng thú tội lỗi được? Cuộc đời lúc trước lại khác với cuộc đời mới sao? Những câu hỏi này phải được các Kitô hữu đặt ra. Cuộc tranh luận giữa vị tẩy giả và Chúa Giêsu do Thánh Ma-thêu thuật lại nói lên câu hỏi của họ với Chúa Giêsu: chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Phúc âm cho Thánh Ma-thêu chương 3 câu 14. Thánh Ma-thêu trình thuật tiếp, nhưng Chúa Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ Gioan mới chiều theo ý người. Câu trả lời của Chúa Giêsu rắc rối, thật khó hiểu. Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu kết quả suy tư thần học liên quan tới hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria, cũng như bắt đầu trình bày sự đồng trinh của Thánh Giuse và ái lực tinh thần với Đức Maria. Nó được khai triển từ từ bằng cách thắng vượt lập trường của các tác phẩm mạo thư cho rằng Thánh Giuse đã có một đời vợ trước khi kết hôn với Đức Maria, từ đó mới sinh ra các anh chị em của Đức Giêsu. Để bảo đảm cho việc tiếp dục và sự đồng trinh của Đức Maria, các tác phẩm mạo thư trình bày Thánh Giuse như là một cụ già quá vợ 89 tuổi. Đó là lý do khiến cho nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già da mồi tóc bạc, như chúng ta thường thấy trong gia tài hội họa đó đầy trên thế giới. Đã không thiếu các phản ứng mạnh mẽ chống lại các giả thiết kể trên, đặc biệt từ phía các giáo phụ, vì chúng ngược với những gì kể trong tin mừng. Thánh Girolamo không chấp nhận hôn nhân thứ nhất của Thánh Giuse, vì không có dấu tích nào trong tin mừng chứng minh cho thấy điều đó. Và thánh nhân kết luận rằng Thánh Giuse được coi là xứng đáng gọi là cha của Chúa, đã sống với Đức Maria một cách đồng trinh. Giáo phụ Pseudo Massimo thành Torino thì trình bày Thánh Giuse như là một người trai trẻ. Đây sẽ là giả thuyết được học giả Suarez tái đề nghị. Lý do là vì ông Giuse phải ở trong lứa tuổi thích hợp để có con, nếu không thì sẽ khó mà có thể bảo toàn danh thơm tiếng tốt của Đức Maria sống dưới sự che chở của mình. Song song với lập trường của các nhà thần học khẳng định sự đồng trinh của Thánh Giuse, tuổi trai tráng của người cũng được các họa sĩ diễn tả ra qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như lễ đính hôn của Đức Maria do nhà danh họa Raffaello vẽ, trình bày Thánh Giuse như một người có gương mặt trai tráng rất đẹp. Khi suy tư về sự đồng trinh của Đức Maria và các bổn phận của hai bên phối ngẫu, qua đó một người không thể khấn hứa tiết dục nếu không có sự đồng ý của người kia, Thánh Tô-ma tiến sĩ đi đến kết luận là Đức Maria đã phải được thánh hiến cho Thiên Chúa cùng với Thánh Giuse. Vì sự đồng trinh là việc hiến dâng cho Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa đã muốn hôn nhân đồng trinh của Đức Maria và Thánh Giuse, thì điều này xảy ra để hai người trợ giúp nhau hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa. Khi chú ý đến ý niệm về hôn nhân có đặc thái là sự kết hiệp không thể phân rẽ giữa hai tâm hồn, tình bạn và sự chăm sóc cho nhau giữa hai người phối ngẫu, đến độ sự kết hiệp giữa người nam và người nữ là tột đỉnh qua hôn nhân vì nó là sự kết hiệp tâm hồn và thân xác, thì làm sao lại không giả thiết ái lực tinh thần tột đỉnh giữa Đức Maria và Thánh Giuse cho cuộc hôn nhân thành tựu nhất lịch sử loài người, vì được Thiên Chúa khôn ngoan xếp đặt cho sự nhập thể của con Thiên Chúa. Tình yêu thương bằng hữu giữa hai tâm hồn phối ngẫu giả thiết sự giống nhau hay đòi buộc phải có sự tương đồng giữa hai người. Vì sự kiện hai người giống nhau, hầu như và có cùng bản thể, nên trong một cách thế nào đó, họ là một trong bản thể ấy. Và vì thế, tình yêu thương của một người hướng tới người kia như thể là chính mình và muốn thiện ích cho người ấy như cho chính mình. Vì không thể nghĩ rằng tất cả những điều này đã không hiện thực trong hôn nhân, qua đó hai người phối ngẫu đã được chính Thiên Chúa tuyển chọn, nên các nhà thần học có lý và đúng khi cho rằng Đức Maria rất yêu thương Thánh Giuse và có tình yêu thương lớn lao nhất đối với Thánh Giuse. Trong số các thần học gia đó có Thánh Bernardino thành Siena. Thánh nhân khẳng định rằng sau khi đã duyệt xét mọi sự, tôi dám nói rằng Đức Trinh Nữ có phúc đã yêu thương Thánh Giuse hơn mọi thụ tạo khác hay trên mọi thụ tạo khác sau Chúa Giêsu là quả phúc lòng mẹ. Cũng thế tu sĩ đa minh Isidoro de Isolani thành Milano qua đời năm 1528 khẳng định rằng khi suy tư về Đức Trinh Nữ diễm phúc vì ý muốn của Thiên Chúa đã lấy Thánh Giuse làm chồng, người ta lại càng tiến tới trong lòng bác ái thiên quốc của người hơn. Đức Nữ Trinh đã không phải là không biết tới tín lý, mà bất cứ ai cũng biết một cách tự nhiên, cho dù có trí khôn cứng cỏi đi nữa. Đó là điều Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân rẽ. Sau cùng thần học gia Giovanni thành Cartagena viết như sau: vì Đức Maria là người hoàn thiện nhất trong tất cả mọi người, đã là vợ và là người vợ hoàn thiện nhất, nên kết quả là người đã yêu thương chồng mình là Thánh Giuse hơn tất cả các vị tử đạo, các vị tuyên tín, các trinh nữ, các tổ phụ, các ngôn sứ, các tông đồ và phẩm trật thiên thần trên trời, đến độ chỉ là một trái tim và một linh hồn với thánh nhân, không phải chỉ vì sự hiệp nhất của mối dây hôn nhân, mà cũng vì tình yêu thương rất nồng cháy của sự kết hiệp tinh thần nữa. Gia đình và sự chung sống đặc biệt đã là lý do của sự kính trọng và thánh thiện lớn lao hơn nơi Đức Maria và cha Thánh Giuse. liên quan tới tình yêu thương mà Đức Maria dành cho Thánh Giuse, thần học gia Bernardino thành Siena khẳng định rằng Đức Trinh Nữ đã biết rằng người nam này là do Chúa Thánh Thần ban cho mình để cùng tham dự vào tình yêu thương và đức ái. Vì thế tôi tin rằng mẹ đã yêu thương Thánh Giuse một cách rất chân thành với tất cả lòng mến của con tim. Điểm suy tư thần học thứ 4 là ý nghĩa giáo hội học hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse. Khi duyệt xét hôn nhân như là bí tích, Thánh Thomas tiến sĩ khẳng định rằng hôn nhân phù hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô như là tình bác ái, vì qua đó Chúa Kitô chịu đau khổ để kết hiệp giáo hội như là hiền thê với Ngài. Nếu chúng ta tự hỏi nơi hôn nhân nào rạng ngời tình bác ái hơn và nhất, thì hôn nhân giữa Đức Maria và cha Thánh Giuse được giới thiệu như là mẫu gương hoàn thiện nhất. Đã không có hôn nhân nào là gương soi, là phản ánh, là bí tích diễn tả tình bác ái vị tha và vô vụ lợi như hôn nhân của Đức Maria và Thánh Giuse. Các ngài đã sống hôn nhân của mình một cách thực sự như là ơn hôn nhân, vì thế các ngài xứng đáng đại diện cho mầu nhiệm của giáo hội. Thật là thích hợp sự kiện mẹ Thiên Chúa hiệp nhất trong hôn nhân để ám chỉ giáo hội là trinh nữ và là hiền thê. Trong số các lý do mà Thánh Tiến sĩ đã đưa ra để giải thích biến cố Chúa Kitô được sinh ra bởi một trinh nữ đã lấy chồng, chúng ta đã gặp lý do giáo hội học. Hôn nhân ấy là biểu tượng của giáo hội đại đồng, tuy đồng trinh nhưng đã đính hôn với Đức Kitô là hôn phu duy nhất. Trong nhãn quan đó, sự đồng trinh và hôn nhân không đối chọi nhau, như Thánh Thomas Tiến sĩ ghi nhận trong cùng văn bản. Vì sự kiện mẹ Chúa đã có chồng và đồng trinh, nên trong con người của mẹ, sự đồng trinh và hôn nhân được tôn kính. Dĩ nhiên sự đồng trinh và hôn nhân chỉ đạt điểm tan hòa khi chúng cùng diễn tả đức ái. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã sống một cách hoàn thiện, kinh nghiệm sự phong phú của đức ái bằng cách sống hai kiểu diễn tả, và như thế trở thành mẫu gương cho hai kiểu sống. Như vậy Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã không quá đáng khi viết trong thông điệp Quan Quam Pluries công bố ngày 15 tháng 8 năm 1889. Viết rằng, nơi Thánh Giuse các đôi vợ chồng có một mẫu gương hoàn thiện về tình yêu, sự hòa hợp và chung thủy hôn nhân, và các trinh nữ vừa có một kiểu mẫu, vừa có người bênh vực sự đồng trinh toàn vẹn. Thần học gia Isidoro thành Isolani đã tóm tắt tất cả các ý niệm này một cách tài tình như sau. Nếu chúng ta tin rằng Adam đã rất mực yêu thương người đàn bà mà Thiên Chúa đã tạo thành với xương sườn của ông, vì có nói rằng, bởi thế người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ và họ sẽ trở nên một xương một thịt, thì lại càng phải tin hơn biết mấy rằng Thánh Giuse đã yêu thương Đức Nữ Trinh Diễm Phúc, vì các ngài là những người đã được diễn tả trước trong bí tích này. Thật thế, hôn nhân của ông bà Nguyên Tổ và hôn nhân của Đức Nữ Trinh với Thánh Giuse diễn tả trước sự kết hiệp không thể phân rẽ của giáo hội với Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã nói. Bí tích này thật là cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và giáo hội. Vậy tôi xin hỏi, có tình yêu nào lớn lao hơn là mối dây, hay có thể kết hiệp hơn là thánh gia rất thánh thiện của cha Thánh Giuse và mẹ Maria, mà Chúa Giêsu tình yêu đã thành lập, giữ gìn với sự hiện diện của chính mình, làm cho lớn lên và hoàn thiện đây? Đó là tình yêu của Thiên Chúa, đó là đức ái tuyệt đỉnh, duy nhất, trao ban cho thế giới Thiên Chúa thật, dưỡng nuôi người và may mặc cho người. Vì tình yêu ấy, chính Thiên Chúa đã muốn được gọi và coi là người con đích thật của hôn nhân rất thánh thiện này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
gian này, Chúa dành cho con. Thanh gian này, Chúa luôn cho con. Từng người thân thương mến hy sinh, êm ấm gia đình, xin thánh ân của Chúa. Thanh gian này, Chúa dành cho con. Thanh gian này, Chúa luôn cho con. Từng người con săn sóc thương yêu, Chúa ơi sang ngài lại ngài xót thương. Chúa ơi sức con yêu hèn, Chúa ơi có nghi chẳng về, Chúa ơi thế nhân lộc lạc con cần Chúa.
Napoleon Almonte đã kể lại câu chuyện vui sau đây. Một hôm Chúa Giêsu hiện ra cho hai trong số muôn vàn môn đệ của Ngài, đưa họ đến một đầu đường, rồi trao cho mỗi người một cây thập giá giống nhau và nói: mỗi người chúng con hãy vác lấy thập giá này, đi đến cuối đường trước mặt, Thầy sẽ đợi chúng con ở đó. Nói xong Chúa biến đi. Hai môn đệ bắt đầu vác lấy thập giá mình. Người thứ nhất xem ra vác nhẹ nhàng, chân rạo bước càng ngày càng nhanh, xem ra như không có vấn đề gì cản trở hay gây phiền phức cả. Nội trong ngài, anh đã đến cuối đường và vui mừng gặp Chúa Giêsu đứng chờ sẵn nơi đó. Người thứ hai mãi sáng chiều ngày hôm sau mới đi trọn con đường. Anh xem ra rất mệt mỏi, và không còn vác nhưng kéo lê cây thập giá, xem ra mỗi lúc một nặng thêm. Vừa gặp Chúa là anh phàn nàn ngay: Chúa đối xử bất công quá, Chúa cho con cây thánh giá thật nặng, còn anh kia thì Chúa cho cây thánh giá nhẹ, nên ảnh đã đến trước con lâu như vậy. Gương mặt vui tươi của Chúa Giêsu bỗng trở nên nghiêm nghị. Chúa đáp: Này con, ta không đối xử bất công đâu. Hai cây thánh giá giống nhau và nặng bằng nhau. Con đừng trách thập giá nặng nhẹ. Nó trở nên nặng là vì trong tâm hồn con, ngay từ đầu và trong suốt thời gian đi trên quãng đường ta đã chỉ, con luôn luôn than phiền trách móc thập giá nặng. Và càng than phiền, thì thập giá càng trở nên nặng nề. Người bạn đồng hành với con đã đến trước, vì lúc nào trong tâm hồn cũng tràn đầy yêu thương. Tình yêu làm cho thập giá trở nên nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn về kinh nghiệm ân sủng Thiên Chúa trong cuộc đời mình, Thánh Phaolô Tông Đồ đã tâm sự cho các tín hữu Roma bí quyết sống sau đây. Chúng ta biết rằng trong tất cả mọi sự, Thiên Chúa cộng tác vào để mang lại điều tốt đẹp cho những ai yêu mến người. Thư Roma chương 8 câu 28. Phải, Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Ngài, muốn làm môn đệ của Ngài, thì phải từ bỏ tình yêu gia đình, từ bỏ quyền làm chủ tiền bạc. Ngài mời gọi, hãy vác lấy thập giá. Ai không vác lấy thánh giá mình thì không đáng làm môn đệ ta. Ai theo ta mà không ghét cha mẹ vợ con thì không đáng làm môn đệ ta. Ai không từ bỏ tất cả của cải mình thì không đáng làm môn đệ ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa bắt con ghét những người thân yêu của con sao? Của cải đâu phải xấu, có khi lại rất cần, sao Chúa lại bắt con từ bỏ? Nhưng đây lại chính là trung tâm của sứ điệp mà Chúa muốn tất cả các môn đệ Chúa thực hành. Xin Chúa cho con hiểu ý Chúa. ai theo Chúa là người không biên giới, vượt trên giới hạn hẹp hòi của ích kỷ, của gia đình, của màu da, chủng tộc. Ai theo Chúa thì làm tất cả vì cộng đồng nhân loại. Ai theo Chúa thì từ bỏ tất cả, xem mục đích trên hết là phục vụ nước trời. Ai theo Chúa thì sử dụng mọi sự để làm ích cho anh chị em, không để lại gì cho mình. Con sẽ được tất cả, chỉ khi nào lòng con trống rỗng thụ tạo, thì con sẽ được đầy Chúa như mẹ Maria. Phải, lạy Chúa, xin cho tâm hồn con được tràn đầy Chúa, được tràn đầy tình yêu, vì Chúa là tình yêu. Để thập giá mà Chúa muốn cho con vác lấy trên đường theo Chúa, không còn đè nặng nữa, không cản trở con mau mắn vui tươi tiến đến gặp Chúa và gặp gỡ anh chị em trong Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.